theo cái luật tuần hoàn nó sẽ chuyển lại thượng nguyên. Thì có cái gì mà biết chắc chắn rằng cái thời kỳ này nhằm cái thời kỳ hạ nguyên không? Và đa số những cái người mà tu mà tôi được biết đó, thì họ tu là để tin tưởng trong một cái thời kỳ gần đây sẽ có các bậc hiền triết, các bậc thánh nhân ra để mà lặp lại cái đời gọi là cái đời nghiêu thuấn, cái đời thánh đức, để lặp lại một cái xã hội công bình, để cho mọi người được là no ấm, được an cư lạc nghiệp, cũng như là gia vô bế hộ, lỗ bất thập di, ngoài đường không còn lượm của rơi, rồi vân vân. Cũng như ở bên cao đài thì nó tin tưởng rằng, còn tin tưởng là như trạng tình sau này sẽ làm quân sư cho một cái vị Phật Dương. Còn rất nhiều cái kinh sấm rồi theo phái Bửu Sơn Kỳ Hương rồi để lại. Thì thêm tám hiểu biết đó thì cái sự thật. Bây giờ ở đây á, nói tới thì nó đúng trong cái thời gian mà chiến tranh á, từ cái điển nó qua cái cuộc thanh lọc mỗi năm một lần đó, thì nó phải có sự đụng chạm. Mà trong cây gỗ, rồi nó phải sẽ trở cái đạo đức nhiều hơn. Các vị đó hiện tại cũng vẫn lãnh đạo của giáo chủ ở bên địa thiên, vẫn còn tự nhiên. Nhưng mà nói về luân hồi trở lại ở đây, nói Đức Quỳnh Giáo Chủ sẽ luân hồi thế gian và tự xưng ta là Đức Quỳnh Giáo Chủ, không có cái đó. Ngài cũng có làm việc ở đó, nhưng mà Ngài sẽ luân hồi trở lại và đổi tất cả cái danh tánh khác, chứ không có xài cái chuyện cũ nữa. Xài cái danh tánh khác á, nó sẽ đi tới một cái đà tu hành văn minh hơn bây giờ, chứ không phải là con bê tín cung quại nhiều hơn bây giờ. Nhưng mà sau cái trận chiến tranh này á, Việt Nam á, nói về bên địa tiên á, thì con người nó sẽ văn minh và nó tự tiêu diệt tất cả những sự tham lam. Vì qua cái quân sự rồi tới chính trị rồi tới kinh tế nó dồi dào rồi, con người dân nó hết tham lam. Nó tham lam vì nó thiếu khổ, nó mới gây ra sự tham lam. Cũng như bây giờ chúng ta có thể xem ở thế giới, cũng như cái kỷ luật mà nó về, cũng như bọn bây giờ, một người dân thậm cái đó, nó không có gây sự tham. Đó không phải là tới thời kỳ đó, mà tự nhiên thì nó phải đi tới như vậy. Cùng các vị đó có luân hồi xuống đây, nó thời gian lâu tu hành, nhưng mà khi ta luân hồi xuống, nó sẽ... Nhưng đó là xưa cũ rồi, nhưng mà sẽ có những cái đạo pháp văn minh hơn nữa và dẫn tiến nhân loại đi tới cái chuyện tự tu, tự tiến nhiều hơn. Cho nên đằng này chúng tôi tu ở đây á, về pháp lý ở bên này á, là đi ngay về Đức Phật, không có nói thời cuộc, nhưng mà nó đi tới văn minh không khóc, còn có cái sự luân hồi như đang sắp đặt mà bạn. Thì bên tổ chức đó khác nhau chứ không có bao giờ giống nhau được hết. Mấy cái vô gì đó nó khác, vô gì đó nó nuôi vô đúng không à, trưởng ai nhi không à. Còn cái này là mở bộ đầu. Mấy ông đó không có cái, ở đây là nhờ trước khi ông tư ông tu về trưởng ai nhi. Nhưng mà sau khi ông đi được rồi, ông mới Đức Phật mới chỉ mở cái bộ đầu. Thì mới đi đọc tới ngủ ngưỡng dai không được. Thì mình được dễ dãi là mình tu cái này là nó không có bệnh hoạn nhiều và nó không có bị mà quả hàm tà ma nhập được. Còn họ tu ở chuyển ai như rút thần ở chúng dưới này thì kia nó có thể áp đảo tinh thần. Cho nên cũng là vô duy, nhưng mà vô duy kia phải luôn. Mà cái này là đi luôn, bộ đầu đi luôn.
Càng tu thấy càng dốt, thấy chưa? Nghe không? Càng tu tôi thấy càng trời càng rộng và càng xa. Còn nếu chứng minh là phần hồn của chúng ta là vô cùng tận. Cho nên các con đừng có phiền và đừng chán. Chúng ta phải hành thiện. Ở thế gian cũng vậy, có người ở thế gian mong được sống, được sinh hoạt, được vui đầy, được no ấm, cũng thiền luôn trong sự mê chấp. Thì chúng ta tu, chúng ta phải lựa một đường tiến hóa vô cùng ở đời trên. thì chúng ta không bị mê ở trong cảnh mà chúng ta thấy. Ở thế gian có thể mê, có thể chấp, thì thiên đàng cũng có mê, có chấp. Cho nên chúng ta phải giữ một cái đường lối chuyên dung tiến hóa về hư không đại định để đi lên của vô cùng. Cảnh thấy đó, nhưng mà để mà đổi thay.
Con tu thì con thấy rõ rằng con đang thiếu nợ chưa? À, đang thiếu nợ cái càng con vũ trụ. Bây giờ phải nguyện để trả lại cái nợ đó. Vô cùng. Thiếu một trả mười. Và đi tới vô cùng. Mới đạt cái sự sáng suốt. Chư Phật chư tiên hiện tại bây giờ. Con tu ở trong đại nguyện vô cùng. Để hoàn trả những sự sáng suốt của bề trên đã ban bố, thì chúng ta cũng phải đi trong được lối đó mới đạt thành. Thiên thành đạo là vũ khí của thần nhân, cho nên các con phải cố gắng bất cứ giá nào đi trong sự sáng suốt vững tiến để đạt tới thành đạo, trở nên vũ khí của thần nhân để ảnh hưởng mọi nơi mọi giới trong hành động. Thanh điểm, ấn định, thanh tịnh, hoa giải, tâm linh của chúng sanh. Rồi đầu năm, thầy chúc cho hai vợ chồng con cố gắng tiến triển và cố gắng ảnh hưởng càng nhiều càng tốt. Những người đã mất tâm linh, chúng ta sẽ đặt đây kiên nhẫn mới ảnh hưởng thiên hạ. Nếu chúng ta thiếu ăn kiên nhẫn thì không bao giờ có kết quả. Truyền được một chân pháp cũng như đưa một giọt nước lành đưa vào tâm của chúng sanh thì cái điểm rất cao quý, cố gắng tạo cho được cái cơ hội đó. Bề trên không bao giờ bỏ chúng con, sẽ cứu độ chúng con và lưu giữ chúng con để làm những điều lành phải làm, thì con sẽ được sống trong lễ sống vinh quang của Đạo Phật.
Ngày 3 tháng 2 năm 2001, tôi nhận được thông báo của bạn là thắc mắc về con đường tu học chính chân tâm và ta ý muốn tiến thẳng vào con đường tiến hóa vô cùng của thượng đế thượng tiên. Tôi một niềm tin bạn được sang của kỳ thi thì cái bản thân của chúng ta sẽ sáng suốt, thay đổi chúng ta ra khỏi đau khổ buồn. Và đây khi để cho chúng ta có cơ hội học chung để thực hiện tình thương và đạo, chúng ta là được thực hiện tình thương và đạo trước những người sinh hồ và một ở trên lâu văn minh mà họ chưa làm cho sự đau khổ của chúng. Chúng ta là thấp sự năng cấp sự đau khổ của chúng ta giả người càng thương yêu xa nơi chân ngang tập sắc, dân ở khu, tìm hiểu mình. Nhưng họ mới thay đổi trường đế đã gửi chúng ta cho chúng ta đi ngoài. Đi xứ ngoài học họ, ta có tìm được thương họ. Lúc đó, ta mới phát động tư nhiên tất cả mô lòng. Lúc đó, mà mới sống thẳng như thế này. Ngài hành hữu trong thâm tâm của bạn. Ngài hành hữu trong thể xác của bạn. Hành hữu trong cơ bản. Vì một cuộc. Với sự sang suốt của Ngài và bạn của thế giới. Chúng ta ơn người ta. Ơn người ta. Chúng ta mới thú người ta. Thú người ta. Tiên hoa được vô cùng. Chúng ta sẽ cảm nhận cảm động quên trong trời. Người đã lo chứ. Ngày lên thăm bốn trên trời. Người thương yêu chúng ta vô cùng, không bỏ. Ngày nơi bạn là người xa trong mình. Còn thấy một câu phúc nào quên con bạn. Quên ngờ bạn. Sự lương thương yêu của thường ngày đã phát chúng ta. Chúng ta chưa thực hiện những sự thương yêu cho đẹp đó. Chúng ta lại còn quên Ngài. Để cho Ngài cố lên. Cho con xuống thế gian học hỏi con quên trở về. Ngày nay chúng ta thức dậy. Chúng ta biết vui về. Chúng ta biết dùng được giải pháp. Chúng ta phải thực hiện có đường giải pháp. Vì cư độ chúng sinh. Biết bao nhiêu mình đã chi đi lắm. Các sự mê tắc vui vẻ rồi. Quên đi nguyên thân vui vẻ của chúng ta. Mà có thể xây dựng ra cả công việc. Nó có thể là trở nên nguyên sĩ sắc đen như của sự nghiệp. Nó đem lại đại đồng. Thực hiện tình thương và đạo. Không cần tư nhớ bất nhiên tình nguyên thật. Cho nên là có sự sáng suốt. Tự nhiên thức giác phương pháp này. Nhưng mà đây là thu viện những nhận tin bạc. Có ý chí của bạn là vô cùng. Bạn là lắm chưa vẻ một chuyện xuyên kia bạn. Kẻ sát lập, bạn là chú. Không phải kẻ sát lập. Cho nên phải thực hiện như lên. Sự tương yêu như lên. Cũng như bạn rất yêu các con bạn. Bạn muốn đi cha mẹ bạn. Và tập quy nhìn sự cảm động vô cùng vinh vang chê về khi họ xuất khỏi thế gian và trình diễn trước mặt mình ngày hỏi cũng vinh vang đó không xa nói mình vui tập chúc bạn thành thắng và hoàn kính chào bạn.
Tu phải xây dựng trong ý chí ấm êm, hòa đồng. Quan Thế Âm cũng nói về tu vi. Quan Thế Âm cũng dìu dỗ những người tu tu vi cũng như người đặt Phật giáo. Tất cả quy một đạo không có hai. Cho nên chúng ta phải vun bồi ý chí ấm êm, hòa đồng, tự thức. Đó là kinh của Quan Thế Âm. Cho muôn loài vạn vật thức tâm và sống trong sự du dương hòa hợp với cả càng không vũ trụ không xa cả. Cho nên mẹ tình thương thường thường rơi một thu ở con này. Cho nên chúng ta người tu phải làm thế nào để thức trở lộn về. Giờ đó mới kêu giải thoát vô vi. Mới chúng ta xứng đáng của môn học Phật giáo.
Tình dù gì ngày xưa thì kinh sách đạo Phật thì cứ đọc một chữ nho, dịch ra một chữ nôm. Bây giờ nếu có lấy kinh sách dịch ra mình tiếng chữ ngữ, cái ngày xưa như chúng con đọc thì thành nhiều dịch chữ nôm rồi thì lúc đó thì các thầy giảng chúng con cũng chưa được hiểu lắm.
Dịch sai và hiểu sai, chứ kỳ thật phải là thôi. Đó, cho nên người tu học phải xét, chứ không có nghe lời của người già, mình phải xét. Cho nên Đức Phật có dạng, và kể cả Chúa cũng dạng. Ma quỷ có thể hiện thân làm Chúa, để nói đạo như Chúa, thì Đức Phật cũng vậy. Cho nên kêu mình phải xét, chứ không phải nghe, và tuân theo, không có được luật đó. Với đạo là tự nhiên. Mình từ sự cấu trúc của siêu nhiên mà có. Ở trên đạo chúng ta phải tự nhiên mà cởi thông. cho nên con người nhiều khi chưa tới trình độ, kêu họ đi vào chùa nghe đạo ai mà nghe. Nó phải tự nhiên, thì lúc đó mình kêu bằng duyên. À, đến lúc thì mẹ trên mới độ. Con người mẹ sanh con ra, tới giờ nó nghe là nó đã qua đau khổ rồi, nó mới biết mẹ. Lúc đó nó mới văng vẳng trong lỗ tai, nó mới nhìn những cái chân lý của mẹ để truyền cảm cho nó lúc nó thổi bé. Thì lúc đó đã muộn rồi. Người đời nó vậy, thành nó cứ sai lạc mãi. À, cho nên con người theo người Áp của chúng ta, người Việt Nam, người Trung Hoa, đây chỉ hiểu lầm đó. Nếu con người không hiểu, không học được nào, phải nghe mẹ hiền nó, nhiều người lại cấm lại. Không biết điều đó là Phật tâm, thì ngay trong gia đạo không chịu học. Và đi học cái gì đâu, bỏ chân đạo của gia ca, là nó sai lầm. Cho nên bên Phật giáo cũng vậy, phải thực sự chữa chỉ khi ở gia đình, truy tập chân lý. Cho nên ngày nay, cô cũng đã lớn tuổi rồi. Trong cái hành trình tu học, cô thấy nó dài năm lắm. Dù chưa tham gia với Phật giáo, cũng học. Học cái cảnh kích động và cảm động của đời, mà đã ứng phó biết bao nhiêu tình cảnh để vượt tới tuổi ngày hôm nay. Thấy rõ chưa đó? Chúng ta đã trong tâm đạo. Và bây giờ được một phần soi sáng của người đi trước. Thì nắm đó và đi riêng thì cũng có gì khó khăn. Nó như tùy duyên mà thôi.
Anh bảo thầy, xưa hôm nay đọc được trên pháp bản đàn kinh, nhà huệ năng, có cái pháp đối ngộ là nhà người bỏ. Và nhận thấy là ngày hôm nay, Đức Thầy đã chúng còn thá bỏ ngang tất cả nó dường dài.
Lúc thông mình đã sẵn có, đóng lại làm sao nó thông. Người ta biết nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật ở chùa nói hoài mà không biết nó nằm ở đâu. Thành ra đóng lại làm sao nó thông. Còn cái đằng này là chỉ rõ Nam ở đâu mà Mô ở đâu. Thì nghĩa là khai, tái khai lục thông thì đạt chứ có gì đâu. Thì lục thông đang nằm trong cái tiểu thiên địa của mình mà không mở lấy gì có lục thông. Thì lúc tổ quệ năng là lục thông mà thôi. Là tự khai. Chứ không ai khai dần nhà đó. Thành ra mới thành Phật. Cho nên lý thì rất hay. Nhưng mà sự là phải hành. Còn con hành đó thì không hiểu được. Còn nếu tôi đã đọc rồi. Tôi đã đọc lục tổ quệ năng rồi này kia cái nọ. Nhưng mà tôi không có biết là cách nào mà để tôi mở cửa mà tôi đón ngài. Chứ ngài sẵn sàng đang chờ tôi. Mà tôi không biết mở cửa đón ngài. Thì bây giờ 6 cái luân xa mình mở ra thì đó ngài tức khắc. Ngài không phải như người phàm mà chê thêm. Thấy không? Người đã phá mê, phá chấp luôn là luôn luôn thường độ chúng ta. Chúng ta không thể ngại.
Người trong kinh một Phật dạy gì? Có hiểu.
Nói về điển văn. À, kiểu điển giới văn ngôn. Mà lấy phàm tâm lượng xét thì làm sao mà lượng tới. Cho nên phải hành là mới thấy. Còn không hành cũng thế nào mà lũng xét được kinh kệ nói. Cho nên lạc đạt luôn. Rồi nó cho đó là cao quá. Đâu phải cao ở trong ta. Nó nói gì nói sao. Tại vì mình không có cao lành. Chưa mở ra mình thấy cao thì kỳ thật mà. Cũng mở cái pháp mà cứ trượt luôn thanh. Thấy lời đó là lời thanh. Chứ đâu phải lời trượt. Mình thấy lời trượt là giải lời thanh. Cho mình phải hành cho có thanh mới hòa thanh. Chứ mà cảm thông sự truyền cảm của chư Phật. Thì truyền. Thấy chưa? Nó hiển hiện trước mắt không phải xa. Nhưng mà thiếu hành mà thôi. Rốt cuộc là không phải thực hành để tự đạt. Kiếp này không được thì kiếp sau cũng phải thực hành. Cho nên bề trên dạy từ từ. Anh ngộ việc này rồi anh ngộ việc khác để thức tâm. Sao tất cả đều tu chứ không phải là chưa tu. Mà tất cả đã và đang đi thì không phải chưa đi. À, nếu thức tâm sợ một chút đi nhanh bớt lười biếng. À, còn nếu mà thức tâm chậm thì lười biếng gia tăng. Cái đằng này tu chỉ có cái pháp nhưng mà cấm lười biếng chứ không cấm gì hết. Cái gì để tự nhiên nó rồi từ từ nó sẽ thức tâm rồi nó giải ra. Chứ không có buộc người ta phải là làm việc này việc kia mà không có. là chỉ mỗi người phải hành để đạt sức khỏe trước, mà từ cái sức khỏe đó nó thức giác rồi nó từ bỏ những cái căn hư tật xấu của nó. Đây là chuyện trường giác, buộc nó là tà, để nó tự giác mới là trường giác. Thành ra thường đấy ông ban rộng rãi cho mọi người chung, nhưng ở Việt Nam bị sai lầm, chỉ biết ông Phật mà không biết ông Thượng Đế. Có cha mẹ mới có mình mới tu thành Phật được, nhưng mà không biết ông Thượng Đế. Thì chỉ cứ nói ông Phật không biết nói ông Thượng Đế, rồi chê luôn ông Thượng Đế không làm được cái gì. Vì thật là Thượng Đế từ mọi trạng thái, mà không ai hay.
Chúng con thắc mắc cái chỗ gì mà có Đức Thượng Đế, cái đạo Phật. Như chúng con theo từ xưa này thì không có kinh sách nào nói Đức Thượng Đế cả.
Thì sai lầm.
Vâng.
Chứ còn bên Trung Quốc là người ta thờ một dãy Phật thì phải có ông Thượng Đế coi chừng sáu ông Phật. Thì chỉ có Việt Nam chỉ xài có ông Thích Ca không? Là chỉ có ông Thích Ca thôi chứ không có Thượng Đế. Nhưng mà cái đó cũng được đi, chịu tu như Ngài cũng thấy Thượng Đế. Chính Đức Thích Ca đã cho chúng ta thấy là Ngài phải trở về để đưa vô cha đi trong lúc lâm chung nè. Có mà, lịch sử của Phật giáo
có. Dạ vâng có.
Thì ông Thích Ca, ông có cha chứ không phải ông Thích Ca là một con rắn. Tại sao tu mà phủ nhận Thượng Đế? Phải có Thượng Đế. Phải có cha ông Thích Ca để ông Thích Ca, ông Thích Ca mới là tu. Trở về ông mới còn khiêng cái quan tài nữa mà. Rồi tại sao mình lại thờ ông, lại quên cha? Thế chưa? Mình đi sai lục đạo. Cho nên nghe Đức Phật còn lịch sử ghi chép đàng hoàng. Không có cái vụ không có cha.
Con có thắc mắc ở cái chỗ đó mấy hôm lần đầu ấy là thầy con chỉ có niệm Phật cái con niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tại vì con ở trong kinh sách đạo Phật thì không có Thượng Đế làm sao vậy? Chắc
có trời thần cả đám Phật khai thông. Cho nên không có cha mẹ lấy gì có chúng ta ngồi đây nói đạo mà.
Thầy thế nhưng mà như nếu như theo số mộ Phật bây giờ họ nói rằng thế thì cái ông trai ở đâu mà ra?
Ông cha là đấng tạo hóa, không có đấng tạo hóa làm sao có phương tiện ăn mặc chính. Ông Thích Ca cũng phải mang cái áo cà sa đi tu cơ mà, không có trường đi tu được không?
Bây giờ nhiều người hỏi rằng thì mình thì phải có
ông
cha.
Ông có cái xác, ông ấy minh đạo mà ông bây giờ ông Thích Ca lấy cái hồn xuống thế gian tu được không? Ông nhờ cái xác ông ấy minh tứ đại giai không? Là nước lửa gió nó cấu trúc thành cái thể xác của ông, và ông tu cái thanh tịnh và ông quán thông thể xác ông mới nói là tứ đại giai không. Chứ không có thể xác làm sao ông biết tứ đại giai không? Mà thể xác đó ai cho? Cái cha ông cho không?
Thế thì người ta là trên tầng trên đó, thế thì đức cha thì là ai sinh ra đức cha đó?
Đó là đấng vô sinh vô tử. Đó, trong sinh có tử, trong tử có sanh mới kêu là Thượng Đế. Liền liền trong chân lý, nhỏ nhất của Ngài mà lớn nhất của Ngài, cái mình đóng toàn năng, đóng phân của Ngài. Chính Ngài giữ được qua sanh là chúng ta ăn phân mà không hay. Cơm gạo không có phân lấy gì mà mọc lên được. Mà chứ ai nắm cái luật đó? Rồi cái khí trời đây ai cho đây? Ông Phật cho à? Hít thở này ai cho, sự công bằng này ai cho? Tỷ phú cũng vậy mà nghèo cũng vậy, đồng hưởng một thức mà thôi, một nhịp thở mà thôi. Có phải đấng tạo hóa cho không? Không có ông cha đâu, có ai nữa? Không có phủ nhận sao được mà ông Phật có quyền đó không?
Không có quyền đó. Phật thì không có biết quyền gì đó. Mình không có quyền gì làm gì cho mình được, nếu mình không tu.
Mà ai đang dìu dắt chúng ta tu đó? À, cái luật quá quá sanh sanh thì kể to người không, kể được ăn người được không, nó tức nó mới tìm, tức nó buồn, nó giận, nó truy tầm chân lý, ai đang vậy? Thượng Đế đang vậy. Mà phủ nhận là không có Thượng Đế. Ở tu không xét, chỉ bằng tu mà tiếp tục.
Vì trong cái người Phật thì nói trong cái vòng vũ trụ này đây nó là một cái vô thủy và vô chung.
Thì ông nói vũ trụ không chứ không có nói càng không?
Vâng, không có. Thì nói trong cái vũ trụ này là vô thủy và vô chung.
Nó có một vũ trụ thôi.
Vâng.
Rồi một Thượng Đế cai quản 3.000 vũ trụ. Làm sao ông Phật không thuyết 3.000 vũ trụ mà nó có một vũ trụ thôi?
Thầy có chưa? Nói tam thiên đại thiên thế giới mà còn nói rằng thì có nhiều lắm. ngàn ngàn triệu triệu thế giới nhiên, thế giới ngửa, thế giới út này nói nhiều lắm, nhưng mà không có nói đến đến đức tạo hóa.
Không nói đến tạo hóa được. Bởi vì Ngài đã hiển hiện ở thế gian cho chúng ta thấy là có cha mẹ Ngài mới có Ngài mà. Cái đó là khỏi hỏi. Sự thông minh con người cũng xét ra rồi. Có cha mẹ mới có ta. Không có tránh khỏi. Cho nên nhiều người xuống phải học lại cái luật. Cái luật trời. Bây giờ đâu có ai nói luật Phật đâu. Dù cho cụ tu Phật giáo này cũng nói luật trời. Trời ơi. Khổ quá trời ơi, Đức Phật độ cho con đi. Kêu là kêu trời mà kêu Phật độ, thấy không? Kêu là kêu tổng thống mà kêu cảnh sát độ. Phải nặng nó nhỏ hơn kia không? Cho nên tu biết xét con ông Phật. Nhân giai thành Phật, Đức Thích Ca đã nói. Đâu Đức Thích Ca đâu có độc tài. Đức Thích Ca đâu có ngu muội như người phàm mà đi kêu người ta đề cao Ngài.
Vâng, thì Đức Phật này cũng dạy rằng Đức Thích Ca này cũng dạy rằng tất cả chúng sanh ai cũng có thể thành Phật hết.
Nhân giai thành Phật đó.
Trong mình là người nào cũng có một cái giống Phật để trong người.
Nếu mình không lập hạnh, không có sạch, mà mình cứ dùng đi cái tâm hư tật xấu, nó chê cái thức sát xuất của mình, rồi làm sao mình biết Phật tâm là chỗ nào.
Vâng, thì chính Ngài cũng dạy rằng ta là Phật đã thành,
Phật là thân, quân bình. Đó, đúng như vậy đó.
Ngài không có
độc tài và không có
gì. Thầy giảng về thượng đế là con hiểu ra cha, chứ còn
Đức Phật không có kỳ thị, mà bây giờ họ dịch phép rồi mình thấy ông Phật kỳ thị. Nói là phạm tội không? Đấy. Phật là bình đẳng nhất.
Đấy,
ông từ giàu sang là xuống bần cùng nhất.
Đấy.
Đó, bình đẳng nhất là ông Phật. Nhưng mà họ cứ nói là ông Phật khác. Cái mã vàng như mình nói Phật cũng không có chứng là vậy, tu sáng. Cho nên thích tâm chút là được rồi, không có gì biết, biết nguồn cội là mình đi dễ. Đâu ta có chuyện tìm 3.000 thế giới mà không ai làm việc với loạn rồi. Phải không? Có thổ thần nè, có tiên địa tiên này, có thiên tiên này,
có
nhiệm vụ làm việc hết trọi chứ.
Nhưng mà Ngài cũng nói có nhiều cõi Phật, là mỗi một cõi thì lại có một đức giáo chủ.
Mà đức giáo chủ đó là thừa lĩnh của Thượng Đế á.
Vâng, chứ còn chỉ biết là thôi.
Không có Thượng Đế chứ mà làm được. Nói không không? Chỉ có biết tôi trước tôi cũng nói chỉ con Phật không. Vì tôi lên trở thì tôi gặp ổng đầu tiên, gặp Thượng Đế đầu tiên. Rồi ổng mới dán xuống thế gian đâu, gặp lại tôi cũng làm cái phép như vậy. À, rồi lên là tôi trình diện rồi, tôi thích trình diện thôi, chứ còn xuống đây chi nữa. Bây giờ nên là cha, con đã hy sinh nửa đời người vì con của chúng ta. Cho nên ta xuống là ta chứng cho con là Phật. Tại thế, tôi nói không được, tôi có lãnh cái chức Phật. Không được, không lãnh, bởi vì nghĩa là tôi là người phàm tu mà thôi. Còn nếu mà Ngài cho cái đó tôi cũng không lãnh, nên không khi mà cha đã nói là y rồi không có thay đổi. Hả? Được, con cứ tự nhiên là người ta sẽ kêu con là Phật. Lúc một cộng sản tới mà kêu bằng Phật, cầm đầu ấy. Tôi thấy tôi có lãnh vụ đó, nhưng mà rốt cuộc là ai cũng kêu được Phật không? Tôi đâu không có lãnh, bởi vì cái Phật ở thế gian họ còn chấp, họ cho là cái chức. Nhưng mà tôi biết Phật là vô danh, không có nghĩa lý gì hết. Đối với chư Phật, ai cũng có cái Phật tâm hết. À, mà giờ lấy danh đó làm chi? Tôi không thích, tôi thích là kêu tôi bằng bạn là được. Tôi không có chịu vấn đề đó, tôi trao đổi và tôi đi học hỏi, chứ tôi không có dám làm thầy người đó. Nhưng mà bắt buộc như vậy, rồi lần lần nó chuyển sang người ta tới, người ta tìm tôi đầy hết. Rồi làm nó mới đuổi tôi đi cái xe mới chứ. Một ngày mấy trăm người cái chung vô nhà kia không Phật. Nó đuổi kinh thế mới, xuống kinh thế mới, xuống đầy nhà luôn. Đó, khổ vậy đó. Công an đi theo kề kề bên ngoài. Tại sao mà người ta kiếm ông vậy? Chúng đâu biết anh giữ dân lại.
Kính thưa thầy, tôi muốn biết là cách nào để tìm lại cái bổn tánh của con, và thì làm sao để mở cái thân của con. muốn mở tâm thì phải quân bình mới tâm được. Là tôi dạy có cái pháp là niệm Phật thì tự nhiên cái tâm nó sẽ mở. Niệm Phật kêu thì cái tâm nó sẽ mở. Hỏi Arian có niệm Phật hàng ngày không? Cứ bán tính bán nghi hoài, không có đi tới đích, muốn làm là phải làm cho tới nơi.
Thưa thầy, con có niệm Phật.
Thì vì đó mà nó không có đạt được. Phải làm, cái đó là cái căn bản của người tu vô vi để tiến tới mà ngồi sáng suốt.
Con kính thưa thầy giảng nghĩa thêm cho chữ thức.
Cái tâm thức là tất cả ngũ tạng của mình thì chấn động trong ngũ tạng, mỗi tạng nó chạy không có điều hòa, sự lưu thông không điều hòa, cho nên bắt buộc niệm Phật cho chấn động ngũ tạng nó điều hòa, rồi nó hội tụ lên cái ốc sáng thì tự nhiên nó thích. Ừ, cái tâm thức, cái ốc sáng thì cái tâm thức.
Tại sao trong cái những giây phút mà hòa cảm vui dương nó lại có những cái sự lo âu về cái không, lo sợ về cái không?
Tại vì nó không có niệm Phật nhiều, thì cái sức quân bình nó không có. Khi mà niệm Phật nhiều thì nó tụ cái hào quang, nó quân bình nó vô trong cái lãnh vực không, nó mới ổn định. Còn niệm Phật ít thì bán tính bán nghi làm sao ổn định được. Niệm Phật mới tự chủ được. Mà khi tự chủ được thì không có bị ngoại cảnh lôi cuốn bởi con mắt, mũi, tai.
Hôm nay ta lại tiếp tục nghiên cứu về tu học. Trước khi muốn tu, phải tìm hiểu rõ rệt, gom ý chí và thực hiện trước khi được để lập lại trật tự sinh mệnh. Cho nên phải nghiên cứu cho thiệt kỹ. Tôi nói các bạn phải nghiên cứu cho kỹ cái gì đó hữu ích cho bộ óc chúng ta và cho cơ bản của chúng ta mới làm. Cho nên phải làm cho nó đàng hoàng, đâu đó nó đàng hoàng. Có thêm những cái lý thuyết và những cái bằng chứng của những người đi trước cho chúng ta thấy rằng chúng ta có phần hồn là chủ của thể xác, và hồn của chúng ta có quyền rời khỏi thể xác sau khi chúng ta lập lại trật tự sinh mệnh. Cho nên mọi người phải tự tin, tự tiến mới có sự thành công ở tương lai. Vì mục đích của chúng ta là giải thoát. Mà giải thoát được mình, đương nhiên sẽ cứu độ cho tất cả những người ở xung quanh chúng ta. Họ noi gương để ảnh hưởng trong chương trình chuyển qua. Thế giới văn minh đang tìm khả năng của loài người. Và chúng ta tu lập lại trật tự để tìm khả năng sẵn có của chính chúng ta. Chứ không có ai cho chúng ta hết. Cho nên mỗi người chúng ta phải dày công, tự học, tự tu, tự tiến. Nếu không chịu tự học, tự tu, tự tiến là chỉ quan phí mà thôi. Cho nên cái cơ tạng chúng ta quản lý chứ không phải đợi người khác quản lý. Cho nên mỗi người ở trong định luật sanh lão bệnh tử không có chờ một người khác quản lý chúng ta được. Chính chúng ta phải tự quản lý và thức giác, thực hành trước khi được. Và đem lại sự sáng suốt toàn diện cho chính mình. Cho nên sự sáng suốt của quý bạn ở đây, người nào dày công học hỏi, ở hoàn cảnh nào cũng chiến được hết. Nếu mà chúng ta không chịu học hỏi thì bất cứ cái hoàn cảnh nào thiết tốt đưa cho chúng ta chỉ cũng làm hư mà thôi. Cho nên chúng ta chịu dày công sửa tiến thì chúng ta mới khai triển tới vô cùng. Cho nên mỗi chúng ta phải thực hành, ngoài sự thực hành không bao giờ đạt được kết quả. Cho nên quý vị nghiên cứu thấy cái pháp này, những người đã thực hành cái phương pháp này họ đạt được, thì chúng ta muốn nghiên cứu để trở về đạt được sự thanh nhẹ của chính chúng ta thì mới tập tự tìm con đường tu học cho chính mình. Còn nếu mà chúng ta ý lại và nhờ ơn trên hộ độ mãi không bao giờ có thành công. Chúng ta nên nhận thức rõ ràng là tới ngày nay chúng ta là người Việt Nam đã thấy rõ rằng rốt cuộc mỗi người phải tự giải quyết. Nếu không giải quyết không bao giờ tiến bộ. Mỗi đơn vị đều sáng suốt, sau này chúng ta sẽ có một khối sáng suốt vô cùng của cộng đồng giữa người ta Việt Nam và Việt Nam. Sức khôi phục và hồi sinh đó thì đương nhiên phải có, chứ không có bao giờ bị mất. Tôi đã báo tin cho quý bạn rằng Thượng Đế đã quy định
và chỉ chờ chúng ta lập lại trật tự để trở về cái chỗ sẵn có của chúng ta, chứ không phải là bỏ rơi chúng ta mà chúng ta không có cơ hội khôi phục cơ đồ ở đâu. Cho nên do tất cả mọi người biết tự tu và tự lập trật tự thì mới có cơ hội trở về được. Nên tôi nhắc rất nhiều lần, phải ý thức nhiệm vụ của chính mình. Chúng ta đã sống trong mảnh đất eo hẹp quê hương của chúng ta, và bây giờ chúng ta rời bỏ vì thiếu trật tự mà thôi, thiếu trật tự của tâm linh lẫn vật chất. Bây giờ chúng ta khôi phục lại tâm linh lẫn vật chất thì chúng ta sẽ được dồi dào ở tương lai. Cái ngày rất kề rất cận sẽ tới với chúng ta, mà nếu chúng ta không chịu lập trật tự thì lúc đó có cơ hội cũng không nắm được. Cho nên mọi người đã nói rằng thiên cơ đã cho biết, và cơ bút nhiều khi cũng báo cho chúng sanh biết rằng cái ngày hội tụ sẽ gần đây, và nhất là cơ hội lâm qua. Cho nên quý vị hiểu được cái giá trị của hội lâm qua là những bậc thánh hiền và những người sáng suốt trở về một cộng đồng mới, chứ không phải là những người ngu muội tham lam như xưa nữa. Luôn luôn toàn là những người sáng suốt và chấn động cả thế giới, làm việc cho cả thế giới, chứ không phải làm việc cho một số người eo hẹp. Cho nên những người đó sẽ do bề trên chuyển động họ và tự họ tham gia và để khôi phục tất cả những cái gì sẵn có của người Việt Nam. Cho nên chúng ta biết tu thì chúng ta mới được hưởng và được lãnh những công tác xứng đáng của bề trên để chuyển hóa trong tâm thức của chúng ta tự động đi tới làm việc đó, mà không có những nguy hiểm ngộ nhận như trước kia nữa. Cho nên chúng ta hiểu rằng bề trên sắp đặt và cuộc chiến hiện tại là của bề trên, không phải của dương ở thế gian này. Cho nên chúng ta đã có thế giới trong tay, có tất cả mọi sự việc trong tay, nhưng mà tại sao chúng ta lại mờ ám như vậy? Vì cái chuyện bề trên đã che đậy, rồi sẽ mở lại cho chúng ta khôi phục như xưa, không có mất. Cho nên tất cả mọi người hiểu được và lo tu đi, rồi sẽ thấy rõ những cái gì tôi đã và đang nói. Rõ ràng khi các quý vị thiền định, quý vị có sẽ có cơ hội tham dự những cái cơ hội đó. Rồi quý vị thấy cái đại cuộc không phải là người ở thế gian làm một phần nào thôi, còn địa tiên, thiên tiên phối hợp cả thượng đế đang xây dựng cho càng khôn vũ trụ, chứ không phải là một chỗ eo hẹp. Cho nên chúng ta có cơ hội rất nhiều, rất dồi dào, rất phong phú, và chúng ta người Việt Nam chịu tu, chịu tìm hiểu và để đi tới sự thanh tịnh, sau này chúng ta mới làm việc được nhiều hơn nữa. Chúng ta mới thấy giá trị sẵn có của chính mình và giá trị của mỗi đơn vị đã nhận lãnh sự đau khổ và để tiến hóa tới vô cùng. Chúng ta thấy rằng sự vinh quang sẽ về trong tâm thẳm của những người đau khổ, và những người đau khổ xây dựng cho loài người ở tương lai để tránh cái sự ý lại và thực hiện khai triển thực chất sẵn có của chính mình để tiến tới hư không đại định. Cho nên chư Phật, chư tiên phải giáng lâm thế gian, giáng lâm ngay Việt Nam, ngay miền Nam Việt Nam rõ ràng. Ngày hôm nay rất nhiều chứ không phải ít. Tuy rằng cấm đoán đủ thứ, nhưng mà vẫn có tiếng nói thiền niệm và để xoa dịu những sự đau khổ và xây dựng cho những người chịu tu tiên. Hàng đêm đều làm việc, ngay giữa biển, ngay đất liền, các nơi đều. Những vị thiên niên đó gian trần giúp đỡ, hẳn nhất là Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong giai đoạn này, là Ngài làm việc nhiều nhất cho quá địa cầu. Cho nên mọi người chúng ta tu đây, chúng ta sẽ thấy Ngài làm việc rất nhiều. Và chúng ta suy xét tới Thượng Đế đi nữa, thì chúng ta rất hổ thẹn vì chúng ta không có làm nhiều hữu ích cho chính mình và cho tất cả mọi người. Cho nên chúng ta thấy đau khổ vô cùng. Thích tâm tu, sau này chúng ta sẽ công tác và thật sự làm việc, để chúng ta không có lãnh cái bản chất tự gây sự xảo trá cho chính mình và không tiến bộ. Ta không có dùng cái lý thuyết ngoại lai mà cứ sử dụng thực chất sẵn có của chính mình, mà là đứng đắn tiến hóa trong chương trình tiến hóa của cả cả không vũ trụ. Bề trên đang mong đợi người con ngoan của Ngài trở về hội tụ và để xây dựng cái quả địa cầu tốt đẹp hơn. Đó là người kính yêu Chúa đang tạo hóa, chứ không phải là tầm có sự thật như vậy chứ không phải không. Nên nhiều người không hiểu, rồi sống trong sự chấp mê, rồi gây loạn cho chính mình. Cái kỳ thật quý vị ở đây mấy chục năm hữu hạn, rồi quý vị cũng phải ra đi và phải học hỏi nữa, chứ không phải đi nhiều đã đủ. Cho nên khi kiếp này chúng ta biết một góc nào mà thôi. Rồi càng ngày càng tới sự đau khổ rồi, quý vị thấy sự đau khổ. Do sự đau khổ, do nghịch cảnh mà bây giờ tôi mở được cái tầm con mắt, cặp mắt tôi sáng ra và tôi sẽ thấy nhiều hơn. Và tôi thấy khả năng sẵn có tôi có thể khôi phục và có thể giúp đỡ. Nên mọi người ở tương lai, nếu quý vị chiến tu, quý vị sẽ đạt tiến nhiều hơn, sáng suốt hơn. Cho nên hôm nay chúng ta lại có cơ hội nghiên cứu nữa. Cho nên tôi mong rằng quý vị có nhiều câu hỏi cho tôi. Tại sao? Những sự thắc mắc của quý vị là trình độ sẵn có của quý vị. Và tôi đã hành trong sự khổ của mọi người, của nhân loại. Thì quý vị cần cái gì và cái gì chưa mở sẵn đó, tôi phúc đáp và tôi mở luôn cho quý vị. Một cơ hội rất tốt để quý vị tiến tới dũng mãnh hơn. Rồi sau này tương lai chúng ta sẽ xây dựng cho nhân quần có cơ hội tốt đẹp và sáng suốt thuận theo ý của Thượng Đế. Quý vị có gì thắc mắc có thể đặt câu hỏi.
Thưa thầy, đây là cái pháp mà đời đạo song tu đó thầy. Thì trong kinh A Di Đà nói rằng là mình phải đừng có làm việc nặng, phải nhẹ nhàng thì tôi mới tiến triển được. Nhưng mà đời mình vẫn còn nặng quá, mình vẫn còn nhiều công chuyện để mình làm. Mặc dầu mình vẫn trì trí mỗi tối vẫn thiền, nhưng mà cái cơ thể làm việc nó mệt, mình không có ngồi lâu được thì việc thì có ảnh hưởng gì trong cái
này. Tu tu bằng trí, bằng ý, chứ bằng đại đạo song tu. Làm gì sau này người như Di làm bằng trí, không phải làm lao động nặng. Nặng như vậy mà óc nó nghĩ, nó sẽ chế cái cơ giới để làm cái chuyện đó. Dùng cái trí ý, làm được nhiều việc hơn. Tu bằng trí bằng ý, chứ không phải tu bằng xác.
Thưa thầy, như thầy nói như vậy có nghĩa là mặc dù mình làm việc nặng nhưng mà đầu óc mình vẫn tu, mình vẫn niệm Phật, mình vẫn
dùng trí ý, mình làm việc trong trí ý trật tự. Thì làm được nhiều việc trong ngày, không mệt. Thì tôi ngủ một đêm đâu có bao nhiêu. 3 giờ kia là tôi phải làm cái gì? 3 giờ 5 phút tôi làm gì? 3 giờ 10 phút tôi làm gì? 3 giờ 15 tới 3 giờ 20 tôi mới xong hết công việc. Trong 20 phút. Thì con người tôi thấy càng ngày càng khỏe. Đời là cái xác mình không lo. Nói đạo gì? Đời đạo sống tu. Đời là cái xác mình mặn, mình mới làm việc được. Làm việc phải tận tâm cái việc mình làm. Mình lãnh trách nhiệm việc đó, mình cứ tận tâm làm việc đó là được. Chú tâm trong đó là được rồi. Điểm mà rút bộ đầu là chỉ có tốt chứ không có xấu. Khi con biết được điểm thì trong mình con khỏe rồi mới biết được điểm. Chưa biết được điểm nói vậy. Người ta nói điểm, con cũng nói điểm, nhưng chưa biết được điểm, chưa cảm nhận được điểm là cái gì.
Thế này, bộ đầu con lúc nào cũng hơi rút, nhưng mà có một cái là chẳng hạn như là tối ngủ nó hơi lạnh, cái là phải trường uống đủ len buổi đầu đó, hoặc phải ra ngoài lạnh đầu như thế nào, có bệnh không thầy?
Đừng đâu.
Đi ngủ tối nhưng mà hơi lạnh đó.
Cái đó là quan sát đó, đổi nó lên cho nó sáng.
Không sai hả?
Không sai.
Vì tôi thấy các bạn đạo đó, họ cậu là cặp đầu mà họ vẫn phóng loáng, nhưng mà bộ đầu chắc là họ không có bị cảm như
mình nhạy cảm hơn người ta, mình phải đổi cái gì cho nó nhạy cảm.
Thế thầy cái còn cái nơi hoàn cung đó để cho phần hồn nó ngự trên đó, hay là phần được khác gì không, để phần hồn thì chị đó hoặc là chúng sinh chị đó hoặc là một người không
hồn lên từ đó đi ra cũng được. Mà thường thường nó đi ra chỗ này nhiều hơn. Mới đi, nó đi từ đây. Đi lâu rồi, xuất từ đây đi. Giờ tưởng là xuất.
Tại sao nếu mình có xuất mà không thấy mình xuất?
Xuất, đâu thấy mình xuất, mình thấy mình đi tới chỗ đó vậy thôi.
Còn thấy là còn chậm.
Thấy là không có được. rất là nhiều tưởng là mình thấy mình tới đó rồi. Không có làm. Sức còn làm bay, sợ gió thổi. Vì tập quán này chút mai chút nó hình thành gì. Trong phải sức gì đó. Này chút mai chút nó quen rồi nó hình thành như vậy.
Nhưng con thường thấy những các việc nói rằng là xuất ra đó thì lên đó đó. Thì khi mà người ngồi thiền đó, ngồi thiền đó, nhưng mà khi phần hồn đó, đi từng tầng mây này xuống từng mây khác để qua lớp nhà, trên nhà mình được khi vào chúng
thể xác.
Nhưng mà thể xác, từ.
Để nó quen rồi nó nhẹ vậy.
Nó đi muốn, vì sao mình giảm, muốn thế nào mà nó.
Cái ý nó thuận rồi muốn là nó đi. Cho nên tu bằng trí bằng ý đầy đủ, mình nhờ ngũ tạng mình mới sống, là cái ao của ngũ tạng mình không sang stress nó đầy đủ rồi, cái ý mình chuyển là nó chạy, biết cái computer là nó dễ hiểu không?